Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói cho anh em biết, phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì con người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bất cứ ai nói phạm đến con người thì còn được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa.
Thưa anh chị em, bây giờ nếu người ta kêu anh chị em phải bỏ đạo, chị em bỏ
không?
Nếu mà không bỏ đạo là họ sẽ bắt anh chị em bỏ tù, có bỏ không? Rồi bỏ tù rồi họ sẽ hành hạ tra tấn dã man, anh chị em bỏ không?
Không.
Rồi họ sẽ tịch thu hết nhà cửa ruộng đất của anh chị em, và anh chị em phải bị bêu ríu nhục nhã, anh chị em bỏ không?
Không.
Sao mà tôi thấy cái chữ không nó cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Mới đầu nghe nói bỏ đạo ai cũng nói nhất định là không. Không, nhất định là không. Nhưng mà những cái thử thách nó đến, cứ dần dần nó tăng tốc lên. Thử thách nó càng tăng tốc lên bao nhiêu thì dường như cái lòng tin của chúng ta lại bị yếu xìu bấy nhiêu. Mới đầu không. Cứ nhỏ dần. Thì từ đó ta mới thấy được rằng là tự sức của ta đó, Ta không có làm được. Đến đập bàn mấy cái là chưa đánh đã khai rồi. Phải không? Có khi sư huyết lịch người ta chưa nói gì cả đã vội khai là tôn giáo, vội khai là không công giáo rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì chẳng có ai bách hại đạo anh chị em như vậy đâu. Chẳng có ai bách hại đâu. Chẳng có ai cấm anh chị em giữ đạo đâu. Nhưng mà bây giờ chính chúng ta lại là những người tự mình chối đạo. Chính chúng ta lại là những người không dám tuyên xưng đạo ra trước mặt thiên hạ. Mặc dù rất tự do, mặc dù có đầy đủ mọi điều kiện, mặc dù chúng ta không có ai là đe dọa cấm cách hết, nhưng mà chính mình đã tự chối bỏ Thiên Chúa. Anh chị em cứ thấy biết bao nhiêu ngôi nhà thờ bị đóng cửa, không phải là vì là người ta cấm đến nhà thờ, nhưng mà cửa mở mà không có ai đến. Đúng không? Cửa mở mà không có ai đến. Cho nên điều đó rõ ràng là tự mình chối, tự mình bỏ, chứ không ai cấm cách gì đâu nào. Phải không ạ? Rõ ràng nhiều ngôi nhà thờ rao bán mà cũng không có ai mua nữa. Và rồi cứ phải đóng cửa. Rồi các nhà dòng cũng vậy. Ngày nay người ta đâu có cấm đi tu đâu, nhưng mà có ai đi tu nữa đâu. Nhiều nhà dòng cũng phải đóng cửa, nhiều nhà dòng phải bán bớt đi vì không có tiền để mà duy trì nó. Rồi số các linh mục tu sĩ thì cứ già yếu dần, mà che già măng lại vẫn không thấy mặt, măng nó chột luôn rồi. Rõ ràng ta thấy đó là điều mà hôm nay anh chị em mình ngồi mình suy nghĩ lại thử coi. Là Chúa nói ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời thì Thầy sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt cha Thầy. Còn ai chối bỏ Thầy trước mặt thiên hạ thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Chúng ta tuyên xưng Chúa hay chúng ta chối bỏ Chúa bằng cách nào bây giờ thưa anh chị em? Như thế nào? Rõ ràng là bây giờ mình tuyên xưng và mình chối. Có chẳng có ai mà cấm mình, mà chẳng có ai đe dọa mình để mình phải ra giữa đường, mình phải tuyên xưng Chúa ra. Nhưng mà chính trong cái cuộc sống của mình, trong cách sống đạo của mình, đó là lời tuyên xưng hay là một lời từ chối Chúa? Nếu tôi tuyên xưng Chúa ra trước mặt thiên hạ mà chỉ bằng những cái hình thức rầm rộ bên ngoài, có chắc chưa? Chắc chưa? Chưa chắc đâu. Chưa chắc đâu. Bằng chứng là biết bao nhiêu những ngôi nhà thờ rất to, rất lớn, rất đẹp, bây giờ hoang vắng rồi, đâu có nói lên một lời tuyên xưng nào. Mà có khi chính những ngôi nhà thờ lớn đó mà bây giờ không có người đến để mà tham dự thánh lễ, không có người đến cầu nguyện, lại là một cái dấu hỏi cho con người thời đại ngày hôm nay. Vậy thì những người Công giáo đâu rồi? Tại sao họ không đến để mà tham dự thánh lễ? Tại sao họ không đến để họ tuyên xưng Chúa ra trước mặt thiên hạ? Ngược lại thì tôi lại thấy có những cái cuộc tuyên xưng rất là dễ thương của những người mà họ, khi chúng tôi vào trong những vùng sâu vùng xa, họ không có điều kiện để họ đi xa cả mấy chục cây số mà đến ngôi nhà thờ ngoài tỉnh, thì họ họp nhau lại ở trước một cái nhà, rồi họ lấy mấy cái tấm bạt họ giăng ở dưới gốc cây, rồi lấy một cái bàn nó chẳng có được ngon lành như cái bàn này đâu, bàn sục xà sục sạch, rồi họ họp nhau họ cầu nguyện, rồi nếu mà có linh mục đến xin phép được thì họ dâng lễ ngay ở dưới gốc cây đa, gốc cây bàng, rồi mưa rồi nắng phải che, phải chạy, phải tránh. Có khi thì chúng tôi vào trong những ngôi nhà nguyện, nó nhà nguyện ngàn sao đó, có biết không? Biết nhà nguyện ngàn sao không? Nhìn lên toàn thấy sao trời lấp lánh, ở trong những mái tôn nó thủng nhiều quá. Thế thì người ta đến đó, điện đóm thì cũng không có, hai cái ba cái đèn cầy mù mà mù mờ này, rồi thì cung thánh thì chẳng phải là cung thánh nhưng mà chỉ là một cái tấm bạt trải lên để cho nó đỡ bụi, rồi hai bên thì gió nó lùa vô, chỉ để có mấy cái tấm phên tấm nứa che đó, gió nó lùa qua bên này. Rồi khi chúng tôi đến thì mưa bên này thì cha con lại chạy sang bên trái, mưa bên trái thì chạy sang bên phải, rồi mưa từ trên nó xuống rồi đứng nhìn nhau cười, biết làm gì bây giờ. Nhưng mà chính những cái mà người ta họp nhau như vậy lại là một lời tuyên xưng Chúa ra trước mặt thiên hạ hùng hồn hơn bao giờ hết. Hùng hồn hơn bao giờ hết. Và anh chị em mà chứng kiến cảnh người ta đi bộ cả chục cây số đó, đến để mà tham dự thánh lễ, rồi đi về chỉ có một cái gói mì ở trong tay, rồi không có kịp nấu cho họ nữa vì không đông quá, cho nên thôi cha đưa con gói mì rồi đi đường về, cầm chai nước không chẳng có, ra đói thì lấy mì ra ăn sống, rồi đến cái bờ suối đó vúc nước lên húp một hớp bụng no tiếp tục đi về rất là vui vẻ. Thì tôi chứng được cách thức người ta tuyên xưng Chúa ra trước mặt thiên hạ trong những cái khó khăn như vậy, mà lòng tin của họ lại càng mạnh hơn nữa. Rồi có những em giáo lý viên nó từ trong bưng nó ra, trong mấy cái buôn làng nó ra, rồi giúp các em nó 3 tháng ăn ở tại chỗ, học tại chỗ. Sau đó chính những em ấy lại trở về những cái buôn làng, rồi trở thành những giáo lý viên là đi loan báo tin mừng trong những buôn làng như vậy. Đó là cách thức mà họ đang tuyên xưng Chúa ra trước mặt thiên hạ. Có khi càng khó khăn bao nhiêu thì ta lại càng được thôi thúc để mà tuyên xưng Chúa ra trước mặt thiên hạ bấy nhiêu. Thời cấm đạo, các thánh tử về đạo Việt Nam đã mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình ra trước mặt thiên hạ, trước mặt vua chúa và quan quyền. Và ta thấy những cái câu trả lời của họ đúng như Đức Giê-xu nói: khi đến trước mặt các con đừng lo sợ phải nói gì, phải trả lời như thế nào, vì Thánh Thần sẽ nói trong các con. Làm sao mà một bà Ine Lê Thị Thành, nữ thánh tử đạo Việt Nam, mà trả lời cho vua chúa quan quyền được rằng là khi bị cột những cái gấu áo gấu quần như vậy, rồi người ta thả rắn vào bên trong người để cho nó cắn, Rồi những rồi đứa con gái của bà ấy đến thấy máu me quá, bảo mẹ ơi thôi mẹ ơi mẹ bỏ đi để mà cứu chứ giờ mà rắn rết nó cắn mẹ đau quá. Thế thì Thành cười và nói rằng hoa nở đấy chứ con, đâu có phải máu đâu. Thì nếu mà không có thánh thần, làm sao mà các thánh tử đạo chịu nổi những cái cực hình như vậy mà trả lời một cách vững mạnh trước mặt vua chúa quan quyền như vậy? Đôi khi họ chỉ là những người nông dân quê mùa chất phác thôi, làm sao họ trả lời được như vậy thưa anh chị em, nếu mà không có thánh thần ấy? Thế mà ngày hôm nay không ai cấm ta cả, nhưng mà tự ta lại cấm ta, phải không? Cái nhà thờ cứ vắng như vậy thôi, cái kinh kệ vẫn chẳng thấy đâu cả. Tháng Minh Côi tháng 10 rồi mà lời khuyên bảo của mẹ lần chuỗi Minh Côi vẫn không thấy nhà vang lên những lời kinh như là cái thời khó khăn, thời cấm cách. Thưa anh chị em, đó là điều mà chúng ta cần suy nghĩ lại. Cái thứ hai nữa là có khi người ta càng làm cho mình dễ dãi bao nhiêu, tự do bao nhiêu thì ta lại buông lỏng, buông thả niềm tin của mình bấy nhiêu. Anh chị em để ý thử coi, phải không ạ? Để ý thử coi là bây giờ ở thành phố mấy cha nói cha bây giờ kiếm giáo lý viên nó khó quá. Mà sao vậy? Vì các em nó bây giờ nó toàn là đi làm hết trơn à. Rồi kiếm ca đoàn càng ngày càng bớt dần đi. Và nhất là ở miền quê thì lại càng có khó khăn, là các bạn trẻ đó là đi lên thành phố hết. Nhà thờ chỉ còn lại những bà già, ông già và mấy em bé. Còn thanh niên với trẻ là đi hết, lên thành phố hết. Và khi họ tràn lên thành phố họ làm ăn như vậy thì những tưởng rằng họ phải đem cái niềm tin từ dưới miền quê lên thành phố để họ tuyên xưng cái niềm tin ấy ra. Nhưng mà tiếc thay, họ đã bị đồng tiền, họ đã bị ánh sáng hào quang của thành phố làm cho niềm tin của họ càng ngày càng bị lu mờ dần. Bắt đầu lao vào ăn chơi khi mà có tiền, rồi bắt đầu lao vào xì ke, ma túy, cờ bạc, nhậu nhẹt tràn lan hết thưa anh chị em. Đấy, ta mới thấy được rằng là Chúa mời gọi mỗi một người là tuyên xưng lòng tin của mình ra, tuyên xưng Thầy trước mặt thiên hạ. Mà khi có điều kiện thuận lợi thì người ta lại từ chối tuyên xưng cái lòng tin ấy ra. Đến khi mà khó khăn thử thách, đôi khi lại là lúc mà người ta giữ vững lòng tin của mình hơn. Vì thế điều kiện vật chất nó vẫn là có khi là con dao hai lưỡi. Con dao hai lưỡi, đúng không ạ? Có điều kiện vật chất thì ta có thể là có phương tiện để loan báo tin mừng, in sách vở, rồi phương tiện truyền thông xã hội vân vân và vân vân. Có điều kiện vật chất làm cái việc đó. Nhưng mà đồng thời điều kiện vật chất ấy cũng lại là cái cớ để cho người ta xa dần niềm tin của mình, và họ chỉ còn tin vào tiền của tiền tài danh vọng. Vì họ tin rằng có tiền mua tiên cũng được. Và họ tin rằng ông tiền, ông bụt, ông tiên, ba ông chụm lại, ông nào cao hơn? Ông tiền, ông bụt, ông tiên, ba ông chụm lại, ông nào cao hơn? Ông tiền cao hơn. Thì chính khi mà người ta tôn vinh ông tiền cao hơn như vậy thì người ta đã chối bỏ cái lòng tin của mình rồi. Và nhớ rằng ai chối bỏ Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt cha Thầy. Vì thế mà mỗi người mình chịu trách nhiệm về cái việc mình có tuyên xưng hay chối bỏ lòng tin của mình. Chúng ta còn có thể tuyên xưng lòng tin của mình bằng nhiều hình thức khác nhau, chứ không phải chỉ có việc là ta đến nhà thờ, ta tham dự thánh lễ, hay ta râm ran đọc kinh kệ. Còn nhiều hình thức khác mà Thánh Phaolô trong bài đọc 1 nói rằng: thưa anh em, từ khi được nghe nói về lòng tin của anh em vào Chúa Giêsu và về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh, tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì anh em, khi nhắc tới anh em trong những lời cầu nguyện của tôi, lòng tin của anh em vào Chúa Giêsu và lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh. Đấy, thưa anh chị em, chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa, tuyên xưng lòng tin của mình bằng cách ta thể hiện lòng mến của mình đối với anh em, chị em với nhau. Có khi ta tuyên xưng lòng tin của mình, miệng ta vừa mới tuyên xưng rất mạnh, tôi tin và tôi tin, nhưng mà sau đó thì ta không thể hiện lòng mến của ta đối với anh chị em mình, có không? Mà có khi còn ngược lại nữa, miệng thì tuyên xưng Chúa rõ to, nhưng mà đồng thời ta cũng chửi anh em, cũng không kém cái âm thanh tuyên xưng lòng tin của mình, có không? Có khi ta tuyên xưng lòng tin của mình qua những việc ta đóng góp để làm nhà thờ, ta đóng góp để làm tòa, đóng góp để làm đài, tốt thôi, rất tốt. Nhưng mà ta thiếu một điều, đó là thể hiện lòng mến đối với anh chị em. Có những người chỉ có chấp nhận là làm tòa vì mình được gắn cái bảng tạ ơn, nhưng mà mời gọi là chúng ta đóng góp bác ái, chúng ta chia sẻ với anh chị em, thì dường như người ta lại không muốn làm cái công việc ấy, vì làm cái công việc ấy chẳng có ai cho cái bảng tạ ơn cả, chẳng có ai ghi cái bảng cả, đúng không? Cho nên ta chỉ muốn là diễn tả lòng tin của mình qua những hình thức bên ngoài, mà không diễn tả lòng tin ấy qua lòng mến đối với anh chị em. Điều mà Thánh Phaolô nói rằng, tôi được nghe nói về lòng tin của anh em vào Chúa Giêsu và về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh, cho nên tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì anh em khi nhắc tới anh em trong những lời cầu nguyện của tôi. Và Phaolô nói tiếp, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ban cho anh em thần trí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết người. Xin người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được nhờ ơn người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, và đâu là quyền lực vô cùng lớn lao người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Ta thấy ba điểm. Phaolô nói xin Chúa Cha vinh hiển cho chúng ta được thần trí khôn ngoan để nhận biết Chúa. Xin Chúa soi lòng mở trí cho chúng ta thấy rõ đâu là niềm hy vọng mà chúng ta nhận được nhờ ơn người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú chúng ta được chia sẻ cùng dân thánh, và đâu là quyền lực vô cùng lớn lao người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Thưa anh chị em, ba điểm: niềm hy vọng, gia nghiệp và quyền lực. Anh chị em, chúng ta đặt niềm hy vọng của mình vào đâu? Nếu mà chúng ta đặt niềm hy vọng của mình vào quyền lực của thế gian, thì thưa anh chị em, chúng ta dễ bị thất vọng lắm. Ta đặt hy vọng của ta vào người thế gian, ta cũng dễ bị thất vọng lắm. Anh làm cho tôi mất hy vọng hết rồi. Tôi đã hy vọng rằng anh giúp tôi một tay, tôi hy vọng rằng chị giúp tôi một tay, mà bây giờ anh chị xử sự như vậy làm tôi mất hết hy vọng rồi, có không? Bố mẹ đã hy vọng rằng con cái nối nghiệp của bố mẹ, lo cho bố mẹ chuyện này chuyện kia, mà bây giờ con lo ăn chơi như vậy, con làm bố mẹ mất hết hy vọng rồi, có không? Cho nên chúng ta hỏi mình, trong cuộc sống này tôi đặt hy vọng vào cái gì? Tôi đặt hy vọng vào ai? Thì Phaolô nói rằng, xin người soi lòng mở trí cho anh em nhận thấy rõ đâu là niềm hy vọng mà anh em đã nhận được nhờ ơn người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh. Cái gia nghiệp phong phú vinh quang mà mình được chia sẻ, mình có thấy đó là cái gia nghiệp phong phú không? Hay là chỉ thấy để lại cho mình cái gia tài này, để lại cho mình cái nhà kia, để lại cho mình cái tài sản nọ, mình thấy wow, vui mừng quá, tôi được cái gia nghiệp này rồi. mà mình không thấy rằng gia nghiệp phong phú mà ta lãnh nhận được không phải là của cải thế gian đời này, mà gia nghiệp phong phú mà ta lãnh nhận được là gì thưa anh chị em? Là vinh quang chúng ta được chia sẻ cùng với dân thánh, và quyền lực vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu, đó là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà Người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi đã làm cho Đức Kitô trỗi lại từ cõi chết. Quyền lực mà Thiên Chúa làm cho Đức Giêsu Kitô trỗi dậy từ cõi chết, đó là quyền lực vô song. Còn thế gian này ta thấy họ có đầy đủ quyền lực, nhưng mà có quyền lực thế gian nào mà làm cho người chết từ cõi chết sống lại được không thưa anh chị em? Có. Dù là ông có là tổng thống, dù ông có là chủ tịch, dù ông có là vua, dù ông có là hoàng hậu với đầy đủ quyền lực ở trong tay, nhưng mà có quyền lực của thế gian nào mà làm cho người chết từ cõi chết trỗi dậy được không? Không. Cho nên một quyền lực vô song mà Thiên Chúa thực hiện, đó là làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại. Và khi Ngài sống lại từ cõi chết thì Ngài cũng cho chúng ta, những người tin vào Ngài cũng được sống lại với Ngài. Như vậy, nếu ta cùng chết với Ngài, ta cùng được sống lại với Ngài. Nếu ta cùng chịu đau khổ với Ngài, ta sẽ cùng Ngài thống trị, hiển trị. Nào, thưa anh chị em, anh chị em muốn cùng đau khổ với Đức Giêsu Kitô để được vinh quang với Ngài, hay là anh chị em lựa chọn những cái hạnh phúc, những cái của cải đời này, rồi anh chị em phải chấp nhận, phải tiêu diệt đời đời? Mỗi người có tự do để lựa chọn. Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời thì Thầy sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha Thầy. Ai chối bỏ Thầy thì Thầy cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt Cha Thầy. Vậy thì việc mà chúng ta được cứu hay không được cứu, mỗi một người chúng ta chịu trách nhiệm về cái việc đó. Được tự do mà. Chị nhận tôi thì tôi sẽ giới thiệu chị với bố của tôi. Còn nếu mà chị không nhận tôi thì tôi cũng sẽ không giới thiệu chị với bố của tôi. Và không giới thiệu chị với bố của tôi vì bố tôi là giám đốc, bố tôi là chủ tịch, thì chị cũng không có được nhận vào việc làm đâu. Nào, chị có nhận tôi hay không nhận tôi? Đúng không ạ? Mà thưa anh chị em, khi chúng ta nói được rằng là mình tuyên xưng và mình nhận Chúa qua cuộc sống của mình, qua hành động bác ái chia sẻ của mình với anh chị em mình, lòng tin của anh em vào Đức Giêsu Kitô rồi, nhưng mà phải có lòng bác ái của anh em đối với toàn thể dân thánh. Lúc nãy có người tặng cho tôi một cây thánh giá rất là to, rất là đẹp, nói thưa cha, cái này là con mua từ bên Rome về đó, con tặng cha làm kỷ niệm, cha đeo nhé. Nó rất cảm ơn, rất là quý. Nhưng mà nếu tôi đeo cây thánh giá đó mà cuộc sống của tôi đi ngược với lại cái cây thánh giá đó, thì tôi có tuyên xưng Chúa ra trước mặt thiên hạ không? Không. Coi chừng lại làm ố danh Thiên Chúa. Ta thấy một số ca sĩ hay là minh tinh điện ảnh như bây giờ đó, lên sàn sân khấu rồi nhảy nhót, có những anh chàng mà nó đăng ngực ra sâm hoặc là đeo cây thánh giá rõ to trên ngực con. Có. Rồi có những cô ca sĩ khác rất là giàu nhưng mà tội nghiệp nó cũng không có tiền mua quần áo, rồi nó cũng thiếu trước hụt sau. Thế thì lại đeo hai cây thánh giá rất là to hai bên tai, và khi mà nó nhảy, chú lắc qua lắc lại, chú nói chóng mặt quá. Thế thì ta thấy như vậy có phải là tuyên xưng Chúa ra trước mặt thiên hạ không? Không. Trước mặt thiên hạ không ạ. Rồi có khi là những người công giáo mình họp nhau mình đọc kinh, mình họp nhau mình chia sẻ, tốt lắm. Rồi mình tập hát, rồi mình tham gia nhóm này nhóm kia, tốt lắm. Đó cũng là một cách chúng ta tuyên xưng Chúa ra trước mặt thiên hạ. Nhưng mà nếu ta họp nhau lại, rồi thay vì chỉ chăm chú là cầu nguyện và chia sẻ, thì ta lại mổ xẻ chuyện thiên hạ. Ta lại đâm bị thóc, ta thọc bị gạo, ta lại nói xấu ông cha này, ta lại nói xấu bà sơ kia, ta lại nói xấu nhóm này, ta lại muốn hạ nhóm khác. Thì như vậy, người ta nhìn vào cái nhóm của mình và tổ chức của mình và cộng đoàn của mình, người ta có thấy rằng ta đang tuyên xưng Chúa hay ta đang chối Chúa? Đang tuyên xưng hay chối Chúa? Chối Chúa. Dù rằng miệng mình tuyên xưng nhưng mà lòng mình thì lại chối Chúa rồi, qua cái cách sống của mình. Cho nên người ta cứ giàu này mà nhận biết chúng con là làm sao? Là chúng con thương yêu nhau. Mình chị em tỏ cái dấu chỉ thương yêu với những người xung quanh mình thử coi. Tỏ cái dấu chỉ thương yêu với anh chị em mình thử coi. Ít nhất là để cho tình ngủ với nhau chứ. Ít nhất là để cho mình cảm thấy rằng mình còn có những người khác xung quanh mình chứ. Và đó, lòng tin của anh chị em được thể hiện qua tình bác ái, chia sẻ đó. Và nhiều khi chúng ta đến là tôn vinh Chúa mà chúng ta quên mất rằng mình cũng còn phải tôn vinh Chúa nơi anh chị em mình nữa. Thấy kỳ quá hả? Kỳ quá phải không? Và đấy mới thực sự là lòng tin đích thật ấy. Nếu tôi tôn vinh Chúa, nếu tôi thờ lại Chúa, nếu tôi yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, đã đủ chưa? Chưa. Tôi phải thể hiện qua việc yêu mến anh em như chính bản thân của mình. Và khi tôi yêu mến anh em như chính bản thân mình, đó là tôi đang tôn vinh Chúa trước mặt người đời. Ngày xưa người ta nhìn vào cộng đoàn những người tín hữu sơ khai, họ nói: kìa, nhìn xem họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Những cộng đoàn tín hữu sơ khai họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Họ để mọi sự lầm của chung, rồi họ chia sẻ cho nhau, người có nhiều thì chia cho người không có, rồi họ quan tâm đến nhau, họ đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện để mọi sự lầm của chung. Đấy là cách họ tôn vinh Thiên Chúa, và cũng qua đó mà tin mừng được lan tỏa đến nhiều vùng, nhiều người, nhiều nơi. Còn ngày hôm nay, thưa anh chị em, có khi nơi nào mà có nhiều người công giáo họp nhau lại thì nơi đó có khi lại xảy ra nhiều chuyện hơn, phải không? Nhóm của chúng ta mới đầu thì có 4-5 người mình họp nhau, mình chia sẻ, hay là các đoàn chúng ta có chừng chục người, sao mà nó ấm cúng thế, gần gũi thế. Cái sĩ đạo nhỏ cha sở với lại chừng mấy trăm giáo dân nghèo nghèo với nhau, sớm tối chia sẻ với nhau mà nó ấm cúng thế. Nhưng mà bắt đầu nhóm chúng ta đông lên, mình phát triển lên, mình phải cố gắng nha, nhóm mình phải đông nha. Rồi khi mà càng đông bao nhiêu thì lại càng lắm chuyện mấy nhiêu, phải á? Như ngôi nhà thờ nhỏ bé này có khi lại ấm cúng đấy, nhưng mà bắt đầu phải đóng góp để mà xây cái ngôi nhà thờ lớn hơn, đẹp hơn, lộng lẫy hơn, sang hơn, thì đồng thời cũng bắt đầu nảy sinh bao nhiêu là vấn đề, nhất là vấn đề tiền bạc. Trời ơi cha, gì mà tuần nào cháu cũng giảng tiền không à? Không có tiền lấy gì xây nhà thờ, tôi đang nợ gần chết đây này. Thế thì cứ như vậy, cứ như vậy cắn rắn nhau vì đồng tiền. Thì khi mà ngôi nhà thờ nó vươn lên cao thì cũng là lúc mà cha con bắt đầu xa nhau, bắt đầu tính sổ với nhau vì tiền bạc thế này thế nọ. Cho nên thay vì cái ngôi nhà thờ nó cao lên để nó làm cho mọi người thấy được là vinh quang của Chúa, thì lại làm cho người ta thấy là ố danh sự đạo. Có không? Có những trường hợp như vậy. Cho nên đau lòng lắm. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng chúng ta tuyên xưng Chúa ra trước mặt người đời bằng chính cái lòng tin của mình. Khi mà đến trước vua Chúa quan quyền là Thánh Thần nói trong các con, thử thách gian nao đe dọa như vậy mà mình vẫn can đảm, mình tuyên xưng lòng tin của mình ra. Rồi ngày hôm nay bao nhiêu những cám dỗ về tiền tài, về danh vọng, về chức tước, về địa vị như vậy không còn là đánh đập tù đầy giam hãm nữa. Ngày nay người ta không đánh đập tù đầy giam hãm nữa, nhưng mà bây giờ là tiền tài, danh vọng, chức tước, những cái cám dỗ đó có khi nó còn mạnh hơn cả những cái cám dỗ về tù đầy roi vọt bách hại, phải không? Ngày xưa mà chưa có còn thất nghiệp á, chịu khó đi lễ lắm mà nha. Sao cái này không thấy đâu nữa vậy? Rồi cái này con ba chóp rồi cha ơi, con bận rộn lắm rồi, chơi con đang là run mấy tiệm này thế này tiệm thế kia, tự nhiên mình thấy đấy, đấy là cái cám dỗ đó, đấy là cái thách đố đó, đấy là cái thử thách đó. Khó không? Khó chứ, nó là một cái thử thách vô hình. Gọi là những ngày xưa người ta không chết vì bom đạn của quân thù, lúc mà kẻ thù đến là xung pha chiến trường, nằm gai nếm mật, chịu bao nhiêu gian khổ tù đầy, vẫn giữ vững ý chí không có đầu hàng trước quân thù. Nhưng mà ngày hôm nay quân thù chẳng thấy đâu cả, nhưng mà lại chết vì những viên đạn nó bọc đường, chết vì vàng, chết vì đô la, chết vì danh vọng, không còn cái ý chí phấn đấu như là thời nằm gai nếm mật chiến đấu ngày xưa nữa, đúng không? Đúng không ạ? Cái đó là cái mà nguy hiểm vô cùng. Cái kẻ thù đó mới là kẻ thù nguy hiểm, và ma quỷ sử dụng cái đòn đó là mới là cái đòn để mà phá đạo của mình. Ta nói rằng đạo giống như là cái tường này chịu nổi không biết, như là cái búa với cái đinh. Anh thấy cái đinh không ạ? Thấy cái búa không? Anh càng đóng mạnh bao nhiêu thì cái đinh nó càng chắc bấy nhiêu, càng sâu bấy nhiêu. Càng đóng mạnh bao nhiêu thì nó càng sâu bấy nhiêu. Càng khó khăn, càng cấm cách bao nhiêu thì niềm tin càng vững chắc bấy nhiêu. Còn càng dễ dãi, càng thoải mái bao nhiêu thì e rằng lòng tin của mình nó cũng bị dễ lung lay bấy nhiêu. Giống như cái đinh không dám đóng vào sâu, chỉ gắn sơ sơ thôi, lúc lắc mấy cái là rớt liền. Vậy mà mình mới thấy rằng trời, ngày hôm nay con cái của con nó bỏ đạo quá, nó khô khan quá, chẳng đạo nghĩa gì cả, thì nó phải lo học, nó phải lo làm ăn, nó phải lo kiếm tiền. Đấy là cái mà mình thấy được rằng là cái thách đố của người Kitô hữu ngày hôm nay là như vậy. Thách đố của Kitô hữu ngày hôm nay là như vậy, là không còn tù đầy, giam hãm, đe dọa nữa, nhưng mà là tiền tài, là danh vọng, là chức tước, là địa vị, nó làm cho lòng tin của mình nó bị lung lay. Có khi người ta nói rằng đời sống vật chất nó càng lên bao nhiêu thì đời sống đạo đức, đời sống đức tin nó càng đi xuống bấy nhiêu. Người ta thấy một cái thực trạng như vậy. Cho nên thưa anh chị em, chẳng ai dám vỗ ngực nói rằng ôi tôi mà muốn thử thách cái nào tôi cũng không có bỏ Chúa đâu. Chưa chắc đâu, không biết đâu được, phải không ạ? Mình nói thì dễ lắm, mình chưa bị thử thì mình thấy dễ lắm. Nhưng mà bây giờ này, một là anh đi lễ đọc kinh, rồi nhà anh khó khăn. Hai là anh bỏ đi lễ đọc kinh, anh đi làm đi, rồi thì nhà cao cửa rộng, lựa chọn cái đường nào? Dạ, dạ. À, ông nói tại vì ông già nữa không thích nữa, chứ còn ông trẻ là ông cũng bị còn thích lắm ạ. Cho nên già cũng là một cái may lành ấy chứ, phải không? May mắn mà con già đấy chứ. Còn mới đỡ bị cám dỗ vì tiền tài danh vọng chức tước ấy chứ. Rồi ví dụ bây giờ mình mà mình cứ siêng năng tham dự thánh lễ đọc kinh cầu nguyện, rồi về nhà chồng mình đi làm về nó căn nhăn cắn rứt mình cũng chịu không có nổi, thưa anh chị em, phải không? Rồi nói người ta thì đi làm lương lậu quá trời, còn ông thì cứ ăn cơm nhà vác tù vàng tổng, mình cũng bị thử thách lắm chứ, phải không? Không có đưa đến trước mặt vua chúa con quyền, nhưng mà giờ vợ mình nó hỏi mình đây nè, bây giờ anh cứ đi làm tham gia tông đồ mà nghèo đói như vậy, nghèo khó như vậy, còn cái người kia họ cứ tham gia vào thương mại, lao vào thị trường, họ giàu có như thế, con cái họ ăn sung mặc sướng, nào lựa chọn đi, thế không ạ? Khó lắm. Mình đi vào những cái thực tế của cuộc sống, mình mới thấy được là nếu không có ơn của Chúa, nếu không có Thánh Thần nói trong các con, ở trong các con, thì mỗi người chúng ta gặp gian nan, gặp thử thách là mình dễ đầu hàng, dễ buông súng lắm, dễ chịu thua lắm. Nhưng mà tạ ơn Chúa. Phao-lô nói là tôi tạ ơn Chúa mỗi lần cầu nguyện cho anh em về lòng tin của anh em vào Đức Giêsu Kitô và lòng mến của anh em đối với mọi người trong Thiên Thánh, vì anh em đã nhận được thế nào là niềm hy vọng của anh em, nhận được thế nào là sức mạnh, là quyền lực vô song từ trời ban xuống cho anh em. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta nhìn vào thực tế cuộc sống của mình và đặt mình trước mặt Chúa, xin Chúa trong thánh lễ này, xin Chúa cho mỗi lần ta đi tham dự thánh lễ, ta rước lấy mình thánh của Chúa. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể cho con thấy đây mới chính là gia nghiệp của con đây này, đây mới chính là niềm hy vọng của con đây này, đây mới chính là quyền lực vô song mà Chúa ban cho con đây này, để khi con nghe lời của Chúa, để khi con rước lấy Chúa vào, thì con mới có đủ sức mạnh mà con làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống của con, trước những cái mời gọi rất là ngon ngọt, trước những réo gọi rất là hấp dẫn, trước những mồi chài mà con dễ siêu lòng, thì con biết được rằng sức của con không chịu được đâu, cho nên con cần có anh em nâng đỡ con. Lòng mến đối với nhau không chỉ là chia sẻ cơm áo gạo tiền, mà còn là chia sẻ niềm tin cho nhau, là nâng đỡ, giữ vững niềm tin cho nhau để vượt qua những cám dỗ ngon ngọt của thế gian này, để vững lòng tin vào Thiên Chúa. Và khi mình rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể trong mỗi thánh lễ, khi ta ra về, nói với Chúa rằng, lạy Chúa, Chúa về, Chúa đi với con nhé. Chúa giúp cho con vượt qua những cám dỗ này, vượt qua những thử thách này. Chúa giúp cho con biết sống lòng tin của con bằng một cuộc sống tốt lành, bằng một cuộc sống lương thiện, bằng một cuộc sống bác ái, bằng cuộc sống yêu thương. Và đó là cách mà mình tuyên xưng Chúa ra trước mặt người đời. Amen.